anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao lại nói với người anh em: hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả cái xà trong con mắt của anh? Hỡi đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ là thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh em trước đã, rồi hãy lấy cái rác, tức là lấy cái xà ra khỏi mình trước đã, rồi hãy lấy cái rác khỏi mắt người anh em. Khi nghe Chúa Giêsu nói như vậy thì chúng ta nghe tin mừng có lẽ một cách khiêm tốn, ai cũng phải đấm ngực và nghĩ thầm rằng là trong chúng ta không ít thì nhiều, ít nhất một lần chúng ta cũng đã xét đoán người anh em của mình. Mà khi chúng ta xét đoán người khác hay chúng ta nhìn về người khác đó, thì chúng ta chỉ thấy được hiện tượng bên ngoài thôi, chứ không thấy được hết ở bên trong. Cho nên Chúa nói chúng ta đừng có xét đoán người khác để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, hay nói cách khác để sửa người khác, thì đây là một điều hết sức tế nhị. Bởi vì có khi chúng ta nghĩ rằng là người đó có lỗi, nhưng thực chất người đó họ lại nghĩ rằng là họ không có lỗi, cho nên cũng khó để mà sửa. Cho nên trong tình huống này có lẽ an toàn đó là thay vì nhìn về người khác thì chúng ta lại được mời gọi nhìn về chính mình. Trước hết là để sửa người khác thì chính chúng ta cũng phải sửa mình trước. Có lẽ trong chúng ta mỗi người đều có một cái yếu đuối, hay là có một cái tật xấu mà tự thân chúng ta không thể vượt qua được. Chẳng hạn như là các bậc làm cha mẹ khi dạy con cái thì thấy một hiện tượng, đó là bởi vì bố ngày xưa, ba ngày xưa, trong một bối cảnh mà vì phải hút thuốc mà lỡ hút thuốc rồi, cho nên bây giờ không bỏ được. Bây giờ thấy rằng là tác hại của việc hút thuốc là nó không có đem lại lợi ích gì lắm. Mà bây giờ ba muốn con trai của ba là đừng hút thuốc nghe con, ảnh hưởng sức khỏe lắm. Ba xin lỗi, điều đấy phải nói trước là bởi vì ba xin lỗi, bởi vì ba đã lỡ rồi cho nên không bỏ được, nhìn nhận lỗi của mình trước đã. Đấy. Rồi lúc đó mới dạy con được. Cụ thể là như thế, ví dụ như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nhận trách nhiệm về mình. Cái này là cái mà tinh thần của người Tây Phương họ rất là can đảm và rất là cái lòng tự trọng rất là cao. Khi lãnh một trách nhiệm mà khi không đủ khả năng điều hành hay là không đủ cái tinh thần trách nhiệm thì họ sẵn sàng từ chức. Thủ tướng sẵn sàng từ chức, tổng thống sẵn sàng từ chức. Còn Việt Nam chúng ta 78 tuổi rồi vẫn chưa chịu từ chức. Làm thêm khóa nữa, ví dụ vậy. Thế thì đây là cái tinh thần trách nhiệm. Cái thứ ba là nếu như chúng ta không rơi vào trong trường hợp là chúng ta thấy rằng là mình không có lỗi gì cả, thì chúng ta phải tạ ơn Chúa. Bởi vì là nếu Chúa không gìn giữ chúng ta thì chúng ta cũng không tốt hơn anh em của mình đâu. Cho nên mình tốt được như hôm nay là nhờ ơn Chúa, ân sủng của Chúa gìn giữ chúng ta trong mọi nẻo đường, và chúng ta tạ ơn. Và cuối cùng đó là hãy nhớ đến một cái tật xấu nào đó của chúng ta. Ngay cả các thánh, thánh Phaolô, thánh Phêrô, các thánh ở trên thế gian này ai cũng có một cái tật xấu cả. Mà thánh Alphonso nói rằng là nếu như viết lịch sử các thánh, mà thường viết lịch sử các thánh là viết có cái mặt nổi thôi, tức là những cái điều tốt đẹp thôi của các ngài thôi, đúng không? Cho nên chúng ta đọc lịch sử các thánh là chúng ta thấy ca ngợi những nhân đức anh hùng và những vẻ đẹp của các ngài trên trần thế. Thánh Alphonso nói nếu như viết mặt trái của các thánh thì cái phần đó sẽ là gấp đôi. Sẽ là gấp đôi. Cho nên mỗi người hãy nhớ đến cái yếu đuối của mình, tật xấu của mình, để chúng ta nhìn về mình để xin Chúa chuyển hóa, xin Chúa thay đổi. Chứ chúng ta không có nhìn người khác để xét đoán, để chúng ta được nhìn lên Chúa, để chúng ta không bị Thiên Chúa xét đoán. Thánh Louis Gonzaga, ngày hôm nay hội thánh mừng lễ ngài, là một thời vị thánh trẻ lắm, chết năm 23 tuổi. Thánh Louis sinh ngày 9 tháng 3 năm 1568 ở miền Bắc nước Ý, trong một gia đình giàu có lắm. Mà ông bố là một thương gia giàu có, còn bà mẹ thì đạo đức vô cùng. Bố thì muốn Louis là phải nối nghiệp của cha và làm cho dòng họ trở nên phất lên. Năm 10 tuổi thì Louis quan sát tình cảnh xã hội và Louis nói rằng là xã hội nhiều thứ mệt quá, cho nên Louis muốn dâng mình, hiến mình cho Chúa và dâng mình trong đời tu. Rồi sau đó Louis đi qua bên Tây Ban Nha và gặp một cha dòng tên và tâm sự với cha dòng tên là trai cha, con muốn lớn lên, con muốn đi tu, dâng đời mình cho Chúa. Rồi sau đó cha đấy hướng dẫn cho Louis và sau về trở lại về quê hương của mình. Thứ một lần vô nhà nguyện cầu nguyện thì Louis nhìn lên tượng Đức Mẹ và Louis nói: Mẹ ơi, con muốn dâng mình cho Chúa quá, con thấy Đức Mẹ đẹp quá cho nên con muốn dâng mình cho Chúa quá. Rồi năm 15 tuổi mà ngỏ ý mà đi tu đó thì ông bố cật lực phản đối, không cho, muốn con là phải hưởng tài sản của bố để lại và phát triển cho dòng họ của mình. Và phải đến 2 năm sau thuyết phục mãi, đến năm 17 tuổi học xong phổ thông, rồi lúc đó Louis nói: Bố bye ba, con không muốn hưởng gia tài đâu, nhường cho em của con đi, nhường cho thằng em, con đi tu. Và Louis vào dòng tên để đi tu. Đi tu xong rồi một năm sau 18 tuổi khấn lần đầu, và đang học thần học triết học thì ở Roma lúc bây giờ năm 1591 xảy ra dịch bệnh, nhiều người chết. Cho nên hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Louis trong bối cảnh là thế giới đang xảy ra dịch bệnh, có ý nghĩa đối với ngài đấy. Khi mà Roma xảy ra dịch bệnh thì một nửa dân số Roma qua đời, và Louis là một người mà nhiệt thành, sung phong, giống như là ra tuyến đầu vậy đó. Ra tuyến đầu là trợ giúp những người bị dịch bệnh, đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Và liên tục như thế, ở tuổi 23 là tuổi mà trẻ mà khỏe mạnh. Và Louis miệt mài để giúp các bệnh nhân. Và chính Louis khi giúp như vậy, Louis cũng bị nhiễm bệnh. Và sau đó ngài lâm bệnh và nằm liệt giường 3 tháng sau. Sau ngày lễ Bát Nhật mà lễ mình máu Thánh Chúa đó thì ngài qua đời. Khi vô dòng ngài nói rằng là con là một thanh sắt đang cong, cho nên con muốn vô nhà dòng để xin Chúa làm cho thanh sắt đó thẳng lại. Tức là thấy mình yếu đuối và nhiều bất toàn để xin ơn Chúa, xin ơn Chúa giúp. Và ở nhà thì Louis là con nhà giàu mà không phải làm gì hết, Nhưng mà khi vô nhà dòng rất siêng năng, làm những công việc rất bình thường, giống như các chú chúng ta làm đó, là dọn vườn, dọn nhà, rửa chén, lao động, làm những công việc mà chúng ta đời tu bây giờ chúng ta làm, và làm với lòng nhiệt thành, hăng say, và với lòng yêu mến như vậy thôi, và khấn giữ lòng mình với Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ trong nhà dòng, và với cái chết là phục vụ người trong dịch bệnh, và xứng đáng để được trở nên thánh. Có một lần nói rằng là, có một lần khi mà Louis đi tu rồi đó, thì ở nhà xảy ra chuyện là tranh chấp tài sản. Mà Louis là con trưởng, mà đúng là tài sản nó thuộc về Louis, cho nên Louis, chuyện đó đến tai của Louis và đến nhà dòng. Bề trên cho nhà dòng, bề trên cho phép Louis về nhà để giải quyết việc tranh chấp. Và Louis về giảng một bài, không chỉ cho dòng họ nghe đâu, cho cả làng nghe, về việc mà việc của cải là thuộc về thế gian, còn con đi tu là thuộc về Chúa. Còn Louis giao tài sản đó lại cho em của mình là người được thừa hưởng, và những người em trong gia đình, còn mình không hề dính dáng tới. Và sau đó, xong chuyện gia đình rồi, thì Louis vào dòng và tiếp tục đời sống của mình rất là hạnh phúc. Và ngang qua dịch bệnh đó, Louis đã hiến mình để phục vụ người khác. Và như vậy, giống Chúa Giê-xu. Và hôm nay Hội Thánh kính nhớ Ngài trong bối cảnh mà chúng ta đang xảy ra dịch bệnh. Chúng ta xin Thánh Louis cầu nguyện cho chúng ta có lòng yêu mến Chúa như Ngài, và lòng sẵn sàng đối với anh chị em của mình. Và nhất là xin Thánh Louis cầu nguyện cho dịch bệnh được sớm mau qua, để chúng ta trở lại đời sống bình thường như lòng Chúa mong ước. Xin Thánh Louis tu sĩ cầu nguyện, xin ơn Chúa xuống trên cho chúng ta. Và xin Đức Mẹ là nữ vương các thánh tu sĩ, đấng mà Thánh Louis yêu mến, xin Đức Mẹ chúc phúc cho chúng ta. Amen.